Thôi trong này có ba vị sư biết Lăng Anh là ai?
Lăng Anh. Lăng Anh là cô hả?
Dạ.
Anh Nguyễn.
Dạ.
Mấy vị này sư không biết. Rồi Thủy Nghiêm.
Dạ con.
Nghe không? À đúng rồi, lạ quá sư không biết. Còn cô có cô mới tới nữa rồi.
Dạ rồi. Con ấp trắng sư sinh là con tên là Trần Quanh á sư.
Trần Quanh hả? Dạ. Sư không có cái danh sách này, cô Thanh Đạo được sư chưa có. Trần Quanh hả?
Dạ.
Vậy có thiền này tới 22 vị luôn. Trời nhiều quá.
Dạ cô Trần Quanh thì mới đến bữa thứ sáu.
Dạ dạ dạ.
Cô mới biết hả sư.
Bây giờ cái câu đầu tiên mà sư muốn nói với bà con là cái câu hỏi của anh Trương liên quan tới vấn đề Bát Chánh Đạo này. Bát Chánh Đạo có 8, chánh kiến, chánh tư duy là thuộc về nhóm tuệ, có vậy không? Tánh nhà, kế, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về nhóm giới, có vậy không? Rồi chánh niệm, ba cái sau á là nhóm định, có vậy không? Giới định tuệ ha. Bắt đầu bằng tuệ trước rồi giới định. Bây giờ ta hỏi vậy cho thưa thiền sư, khi mà mình ngồi đó thì làm sao mà nhóm giới sinh hoạt như thế nào? Tức là ví dụ như trong nhóm giới thì có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ là nói lời chân chánh này, chánh nghiệp là hành vi chân chánh, chánh mạng là mình nuôi mạng chân chánh. Mình ngồi thiền mắc cái mới gì mua nuôi mạng chân chánh hay vậy không? Để bây giờ quý vị nghe cái câu trả lời, quý vị hiểu cái câu hỏi không ạ? Thưa thiền sư, thực hành tứ niệm xứ tức là thực tập Bát Chánh Đạo, nhưng khi hành giả ngồi thiền thì ba chi của nhóm giới đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng vận hành như thế nào? Ba chi làm việc, ba chi này có làm việc khi chúng ta ngồi thiền không? Đó, giống như hệt của câu hỏi của anh ha. Rồi anh nghe câu trả lời này. Khi tâm phiền não, trạng thái tâm bất thiện thì những gì hành giả làm hay nói đều bất thiện cả. Như vậy cái bất thiện nó đến từ cái tâm bất thiện. Bây giờ mình làm phước này. Thường thường quý vị họ nói rằng tôi tới chùa, tôi làm phước, tôi bố thí, tôi cúng dường, tôi đi làm việc thiện. Thường sư hỏi cái này là phước phải không? Câu trả lời không đâu. Phước đến từ tâm của mình. Tiếng Pali có hai chữ Kusala và Akusala. Kusala và Akusala. Kusala và Akusala, thiện và bất thiện đến từ tâm, chẳng phải đến từ cái hành vi cái chỉ. Sư lấy một ví dụ, anh chị em có thể làm phước mà mong cúng vô cho thiền viện mà khánh thành bảo tháp à. Tôi đang nghe, tôi có 1 triệu này, đô la này. Đấy. Viết cái bản giùm tôi. Ai viết mà 900 ngàn chắc chết với tôi rồi đấy. Quý vị thấy không? Cái này là kêu bằng dạng, là kêu bằng sâu ấp à. Phật giả mà lễ mới dân y là tôi là chủ lễ nha, tôi không cho ai vô hết trơn á, để mình tôi làm thôi. Rồi cái này là mình dành phước, cái tâm của mình không có rộng lượng chút nào hết trơn á. Vì vậy các bạn có thể làm cho thật nhiều mà tâm là tâm bất thiện, phước không có chút nào hết, hay là có mà có rất là ít. Người ta kể một cái câu chuyện đó, thì chưa nói chưa xong sư đi nhớ chuyện khác này, thành ra họ nói chuyện nhiều chuyện là đúng rồi gì nữa. Cái câu này là người ta đặt câu hỏi cho mình nghe để người ta nói, giải thích về cái điểm đó. Là có một cái ông đó, có một cái cô đó, cô nghe đó, ở cái chỗ vùng rất là xa đó, có một cái vị đó A-la-hán. Cái chuyện này sư kể hoài rồi nhưng mà bây giờ sư lặp lại để quý vị nghe, quý vị hiểu là tại sao người ta nói như vậy. Cô làm một cái món rất là ngon, cô nghĩ rằng là sáng mai cô sẽ đem cái món đồ ăn này cô tới cô dâng cho vị A-la-hán đó. Đi giữa đường gặp một cái bà có mang, mà nằm bà lăn qua lăn lại, bà la, bà hét quá trời, bà đau, bà nói. Hỏi tại sao vậy? Nói trời ơi, mấy ngày này tôi không có ăn, mà bây giờ tôi mà không có ăn nữa thì chắc tôi chết quá. Cái câu chuyện này, câu chuyện người ta đặt ra thôi. Một cái tờ báo ở bên Mã Lai đó, người ta báo tiếng Anh đó, họ đặt cái câu chuyện ra rồi họ hỏi mình. Đó, cái gì nghĩ rằng là bố thí cho một vị A-la-hán phước tột cùng. Và vị A-la-hán là cái người đại phước. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài không muốn gì hết. Do đó mà cái bố thí cho Ngài rất là quý báu. Thì nếu là quý vị là cái người mà đem cái vật bố thí đó, là quý vị cho ai? Cho cái bà có bầu này, bà nằm đi dưới đường này, bà lăn, bà khóc, bà lóc, bà nói là cả mấy ngày này tôi không có ăn, mà tôi chết thì con tôi cũng chết. Hoặc giả là quý vị nhất quyết đem cái món đồ ăn đi cúng dường cho vị A-la-hán. Đó, thì tất cả mọi người đều nói là cho bà có bầu hết trơn. Thì tại vì sao? Tại vì mình cho cái này là mình cho với cái tâm từ tấm bi này. còn tại nhưng mà có một cái cô kia cô nói không, tôi không có cho cái bà này. Tại vì sao? Là tại vì trong kinh nói rõ ràng á, cho vị A La Hán cúng dường cho người vị ăn là tốt phước, còn cái bà bầu này bà có phước, bà có giới có luật gì đâu mà bà có trong sạch gì đâu mà tôi cho, tôi nhất định tôi đem tới tôi cho vị A La Hán là tôi cúng dường vị A La Hán, bởi vì trong kinh nói vị A La Hán có phước thì tôi phải cho vị A La Hán. Là cô nói cái hạt giống phải gieo trên đất tốt, nghe không? Hạt giống của tôi là rồi tôi bố thí, tôi làm với công sức cực nhọc của tôi muốn ăn cắp cũng qua hết, hạt giống của tôi tốt, tôi phải gieo trên cái miếng đất là tôi bị A La Hán mới tốt ra cái trái. Còn tôi gieo trên cái bà có mang này, cái miếng đất là miếng đất cằn, đất khô làm sao mà tôi có đậu trái được. Cái gì hiểu bà nói không? Ông thiền sư ông nói đúng rồi, bà cô nói rất dễ rất đúng, nhưng mà cái hột giống của cô đã thúi rồi là tại vì cô muốn có phước cho nhiều. Cô làm phước thì không có phước chút nào hết, làm phước để có phước chứ không làm phước bởi vì tâm từ tâm bi tâm hỷ đối với chúng sanh đối tượng. Thì cứ kể câu chuyện đó anh chị em thấy rõ ràng là cái phước nó tới không phải là cái chuyện mình làm đâu nghe. Mình bỏ vài 3 triệu chưa chắc mình đã có phước hơn cái người ta cúng 1 đồng cho chùa đó. Bị người ta có 2 đồng rồi mà ta cúng tới 1 đồng luôn. Quý vị thấy không? Cái sự hy sinh của người ta rất là lớn. Vì vậy trong kinh, trong sự tích có những cái câu chuyện mà làm phước mà không thể nào mà làm nổi mà họ làm được. Trời, cái phước là phước tinh khiết. Vì vậy trở lại cái chuyện mà mình hỏi lại cái vấn đề này là khi chúng ta làm ba cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vận hành như thế nào khi ba chi này làm việc khi chúng ta ngồi. Bây giờ ba chi này làm việc như thế nào khi chúng ta ngồi? Khi tâm phiền não cảm thấy tâm bất thiện thì những gì bạn làm hay nói đều bất thiện cả. Đó, câu trả lời cho sư nhớ là câu chuyện sư kể cho quý vị nghe vậy đó. Cho người ta mà mong có phước. Tâm cái tâm tham ở trong này vì vậy bất thiện rồi thì không có phước gì hết. Do đó khi tâm hành giả yên tĩnh, có niệm, có tuệ thì nhóm giới tự nhiên đã được trong sạch rồi, đã được thực tập rồi. Chỉ cần tâm không phiền não thì giới đã có. Khi tâm vắng vắng phiền não thì hành giả đang thực tập 8 chi của bát chánh đạo, trong đó có luôn cả nhóm giới nữa. Đó là sự giải thích của Hòa Thượng Mahasi và Hòa Thượng Thầy của tôi, Ngài Sự U Minh cũng tán đồng ý kiến này. Tuy nhiên có nhiều vị nói rằng không, trong nhóm giới chỉ có 2 thôi, đó là chánh ngữ và chánh nghiệp. Còn chánh mạng, tức là nuôi mạng cho được chân chánh, làm ăn cho đàng hoàng tử tế, đừng có buôn bán rượu chè hay là khí giới rồi vậy đó, thì không có trong khi mình ngồi thiền. Nhưng mà các vị Ngài Mahasi cũng như Ngài Thiền Hội Thượng Sư mình nó có hết trong đó. Khi mà mình ngồi thiền mà có chánh niệm mà có trí tuệ thì trong này có hết. Mà bây giờ làm sao mà ngồi thiền cho có chánh niệm mà có trí tuệ này? Thường thường mình ngồi thiền thì mình có chánh niệm mà ít khi mà có trí tuệ. Đau nhất nhận nó là đối tượng đó. Cái này là văn tuệ này, cái này chỉ là đối tượng mà thôi. Suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi. Rồi mình quan sát đó, bạn có chánh niệm mà có trí tuệ trong đó. Học giả khi bạn ngồi đau nhất rất là dữ, bạn quan sát, bạn thấy đau đó mà tâm bạn không chấn động chút nào hết trơn, ồ cái đó là cũng trí tuệ nữa. Thì khi mỗi lần hành giả mà duy trì chánh niệm mà có chánh niệm mà có trí tuệ đó, tâm ấy là 7 chi của bát chánh đạo đều vận hành một cách rất là tự nhiên. Anh Chương thông cảm rồi ha.
Dạ, cảm ơn Mô Phật. Dạ, cảm ơn sư.
Ngày hôm qua có cái bài này sư chưa quên đọc cho quý vị nghe. Cái cô này cô hỏi về cái tâm. Con ngồi thiền tâm rất là thư giãn, ghi nhận đối tượng rõ nhất khởi sanh chứ không chạy theo một đối tượng nào như trước nữa. Trước cô này ngồi thiền á, đi theo dõi hơi thở đó. Rồi cô bỏ hơi thở đi theo tiếng động, bỏ tiếng động đi theo cái sự xúc chạm đó. Cô làm vậy thì cô thấy rất là mệt. Bây giờ con ngồi thiền con không theo một đối tượng nào hết, con chỉ ngồi yên tâm thư giãn và ghi nhận cái chi nó tới mà rõ nhất là một cái. Âm thanh đến chỉ nghe không vô chi tiết nhưng thấy rằng mỗi tiếng động đều có một tâm nhận biết, và tâm này mất khi đối tượng mất. Là ý cũng muốn nói cái tiếng dế kêu. Khi âm thanh đến chỉ nghe mà không vô trong chi tiết và thấy rằng mỗi tiếng dế kêu có một tâm nhận biết, và khi tiếng dế kêu này tắt tâm nhận biết cũng tắt. Và khi mà con ngồi trong một tích tắc là hàng tỷ tâm tắc, không phải một con dế đâu, hàng trăm hàng ngàn con dế nó kêu. Thì con thấy rằng trong một tích tắc rất nhiều tâm trong rất nhiều đối tượng khinh khởi đó là tiếng động. Và cứ mỗi tiếng động là có một cái tâm nó biết trong đó. Bây giờ con mới nhận ra điều này, cho hồi trước là con nghe thầy nói mà con không hiểu. Vì con nhận ra này. Bởi vì hỏi con bao nhiêu tiếng giấy thì con nói rất là nhiều. Và bởi vì cái giấy nó kêu một lần thì mình biết một lần, phải vậy không? Đấy. Tâm nhận biết này gọi là tâm biết đấy. Thiền sư trả lời đúng như vậy. Cái tâm mà cô đang nhận biết đâu tâm biết. Thưa thiền sư, như vậy là có rất nhiều tâm biết hay là tâm nghe trong một khoảng thời gian rất là ngắn, phải không? Đúng như thế. Thì làm sao mà mình niệm nghe đây quý vị? Quý vị ngồi thì quý vị tự nhiên quý vị mà kinh nghiệm được điều này. Chấn động rất là nhiều. Và trong một tích tắc rất nhiều chấn động nó khởi sanh. Thì cứ mỗi chấn động là có một cái tâm đang nghe. Đó là chưa kể những cảm giác trong người mình nữa. Như vậy là có rất nhiều tâm biết và tâm hay là tâm nghe xảy ra trong một tích tắc đồng hồ, phải vậy không? Đúng như thế. Nhưng mà hành giả có hiểu tại sao không? Cô hỏi thì tôi nói đúng rồi đấy, nhưng mà cô có hiểu tại vì sao mà tôi trả lời là như vậy không? Bản chất tự nhiên của tâm là vậy đó. Không bao giờ có một tâm duy nhất xảy ra mà có thật nhiều tâm xảy ra cùng một lúc. Tương tự như mưa, tại sao nước mưa không từ trên cao ùa xuống một lần mà xuống từng giọt làm thành đám? Hay tại sao có những lúc mưa thật nhiều tạo lũ, còn những lúc khác thì trời nắng hạn hán thiêu đốt? Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên cả. Như có thế thôi. Vì vậy bạn ngồi rồi bạn chỉ thấy một đối tượng và một tâm biết là bạn lúc đầu thôi. Còn sau này bạn sẽ thấy trong một tích tắc đồng hồ hàng tỷ tâm nó xảy ra. Tâm biết, tâm hỷ nộ ái ố, tâm quan sát, tâm về cảm thọ, rồi tâm phản ứng, rồi đủ thứ tâm nó xảy ra trong cùng một lúc. Và nó đang chéo nhau. Chứ không phải là không có đơn giản, chỉ một tâm nó xảy ra cho mình thấy. Thì bạn thấy thì làm sao mà bạn nói đây? Làm sao mà bạn nói nghe à, biết à, thấy à đây? Hồi trưa có một vị hỏi sư vậy đó. Khi mà nó nhanh quá là mình chỉ nhận biết thôi. Mình không có nói được nữa. Và thưa thiền sư, vô số tâm biết này có phải là một tâm không? Một tâm ý cô muốn nói gì đây? Và thưa một tâm của con. Bây giờ hành giả nhận ra được rất nhiều tâm gộp tất cả lại chúng thành một rồi cho là tâm của con. Hành giả nắm bắt khái niệm tục đế đem tôi ta vào trong này. Cái này là tà kiến đấy. Hành giả cần quan sát để học hỏi, để hiểu tâm nào là của hành giả. Rất nhiều tâm sanh khởi và hoại diệt, mỗi tâm làm việc theo chức năng của nó. Nhưng tâm si giải thích tôi như vậy, tôi như kia. Rất nhiều tâm nó sanh khởi và hoại diệt và mình nói tôi đang nghe, tôi đang cảm nhận, tôi buồn, tôi nhớ, tôi tưởng tượng. Thì trong này là bốn cái hành ứng nó làm việc mà mình đem tôi ta vào trong. Ví dụ tâm biết, người ta nói tôi biết. Nhớ tưởng thì ngay tôi nói tôi đã nhớ chuyện này chuyện kia. Hoặc giả là tôi cảm thấy buồn, vui, giận, ghét. Tất cả đều đem tôi ta vào trong đó hết trơn. Tất cả đều là tâm sinh hoạt theo chức năng của nó. Nhưng vì tà kiến, tức là vì tâm si, chúng ta cho nó là của tôi. Và không chỉ một tâm mà nhiều tâm sanh lên rồi biến mất. Hành giả tu niệm quan sát hoài, điều này sẽ trở nên rõ ràng. Khi bắt đầu hiểu bản chất của tâm, chúng ta sẽ cảm nhận chuyện gì đây? Bạn thấy sao kỳ cục quá phải không? Cá nhân tôi cứ mỗi lần thấy bản chất của tâm là tôi cảm nhận rõ điều này. Hồi trước chúng ta nhìn sự vật chung quanh với tâm mê mờ, với tâm si. Bây giờ sau một thời gian tu niệm tâm sáng lên, chúng ta thấy tất cả đều đi ngược trở lại hết. Và mỗi lần như thế là tôi cảm thấy thật là kỳ diệu. Nói hồi trước giờ là mình dò cái bàn mà thấy số 6 có vậy không? Bây giờ tự nhiên mình đi qua bên kia, mình nhìn số 6 nữa đâu, mình nhìn số mấy quý vị?
Chính.
Thấy không? Ai nói số 9 quý vị thăng tài áo ạ? Rõ ràng số 6 của ta và nó số 9 bà. Và bà đứng bên kia và thấy số 9, thấy không? Vì vậy cái vị giác ngộ là các ngài đã ở bên này đã thấy số 6 rồi và đã đi qua bên kia thấy số 9, giờ đó nói lại mình cũng hiểu. Các vị giác ngộ hoặc giả là các cái tầng thiền là như vậy đó, các cái tuệ minh sát là như vậy. Người ta đi tới đó người ta nói mình không hiểu đâu. Do đó người nào mà bổ ngực nói rằng tôi tới tuệ này, tuệ này là chưa tới tuệ nào hết. Tuệ là tuệ cuốn chiếu chạy về ngủ với mẹ cho rồi đó. Không có tuệ nào hết. Bởi vì nó thuộc về chân đế, làm sao mình nói? Người ta thấy số 6 mà sao mình nói số 9? Vì vậy trong những cái năm mà sư học thiền với các vị mà ngài Hòa thượng Sửu Minh cũng như ngài Jyotika là thầy tiến sĩ này, không bao giờ ta nói về tự giác. Ngài Upandita cũng vậy, bởi vì nói cái đó hành giả móng dữ lắm, và khi mà móng không bao giờ đắc hết. Đó là lý do tại sao mà khi mà nói tới tự giác là thua rồi. Hồi trước chúng ta nhìn sự vật chung quanh với tâm mê mờ, tâm si. Bây giờ chúng ta thấy ngược lại hoàn toàn, nên mình cảm thấy sao lạ lùng quá. Nhiều người thường không tu niệm hay tu niệm mà không hiểu rốt ráo, nên không hay chưa thấy sự khác biệt nào về khái niệm tục đế và pháp chân đế. Một khi đã hiểu hay đã có lần nếm được hương vị của pháp chân đế rồi, vị ấy sẽ cảm nghe thật là phấn kích lạ lùng, nhưng mà nói không được. Thấy được chân đế đó, tất cả những cái gì mà mình nói đây là toàn dùng khái niệm không à. Tới một lúc nào đó mình thấy rằng trong này không có ai hết, chỉ là danh và sắc nó vận hành mà thôi, thì sẽ không nói được, bởi vì nó không có ngôn ngữ nữa. Vị ấy cũng hiểu rằng pháp chân đế khó nắm bắt, không dễ lãnh hội, và cũng không thể chia sẻ cho ai được nữa. Hiểu một cách tự động như vậy thôi. Vì vậy có câu hỏi đặt ra, như theo chỗ thầy nói qua cách trình bày diễn tả của ông, thì một khi đã hiểu pháp chân đế sẽ cảm nghe lạ lùng và quá xa lạ, vì ngược lại hoàn toàn với cái nhìn thông thường của thế gian. Vì một khi hành giả đã thấy được pháp thực tại, tức là pháp chân đế rồi, liệu họ còn sống bình thường như mọi người nữa không? Mà câu trả lời cho hôm nay sao mình đọc chuyện khác vậy? Một người mà phát thấy pháp chân đế rồi, sư hỏi như vậy, ông nói vậy, ông nói là tất cả đều lạ lùng hết, tất cả đều vượt thế gian hết. Vậy thì bây giờ mình sống sao đây? Phải không? Họ nói số sao mình nói số chín không à? Như vậy cái người mà thấy pháp chân đế là cái người sống làm như đi ngược lại với thế gian. Bởi vì họ cảm thấy những cái gì mà thế gian nói là trật lắc à. Rõ ràng không có ai hết mà cứ nói tôi buồn, tôi nhớ. Và cứ mỗi lần trong một cái sự suy nghĩ mà suy nghe các vị trình pháp tôi đang nghe, chẳng phải là ông thầy nói đó. Mỗi lần suy nghĩ là tôi ta, trong đó một ngày không biết bao nhiêu lần tôi ta, mà có tôi ta đâu, mà nó nói tôi ta suốt ngày. Vậy thì bây giờ cái vị đó phải sống như thế nào đây? Như vậy là hoàn toàn khác với thế gian, mà sẽ sống như thế nào đây? Trả lời, dĩ nhiên là người ấy vẫn tiếp tục sống như mọi người. Tâm họ hiểu rất rõ ràng, có một sự thật bình thường mà tất cả chúng ta đều chấp nhận, gọi là conventional truth. Và có một sự thật khác gọi là chân đế, ultimate truth, khó nắm bắt, khó hiểu, chỉ có những người tu tập may ra mới chia sẻ với nhau được mà thôi. Trong đời sống hàng ngày, họ vẫn dùng những khái niệm để đối đãi với những người xung quanh, nhưng tâm thức họ sáng suốt và hiểu đâu là sự thật tuyệt đối. Sư nhớ một cái ví dụ mà rất là linh động, là ta nói về vấn đề này, là một mẹ nó dẫn thằng bé ra ngoài mô đó, Christmas. Nó nói, con muốn chụp hình với ông già Noel, con muốn chụp hình với ông già Noel. Nghe không? Santa Claus. Thì má nó dẫn ra chụp hình. Nhưng má nó biết ông Santa Claus gì, ông đó ông làm trong mô Santa Claus gì. Nhưng mà má, Santa Claus. Thấy không? Má nó hiểu cả hai, còn nó chỉ biết là Santa Claus. Đâu có Santa Claus. Đó, khi mà mình hiểu chân đế rồi mình biết. Người thế gian ta nói là bởi vì ta nắm bắt tục đế vậy thôi, chứ thật ra không có ai trong này hết trơn. Không có một người nào trong này hết trơn, nhưng mà chúng ta vẫn tôi ta như thường. Do đó mình khổ. Bây giờ mình hiểu thế gian tại sao mà thế gian khổ, bởi vì tôi ta quá trời quá đất. Vậy đó mình hiểu rồi, thôi mình đừng dính tới nữa thôi, để cho họ đi được của họ cho rồi. Đừng cãi mình ta nữa, thấy không? Dạ, mô Phật.
Thưa sư, tại sao mình có cái tôi ta đại sư? Tại vì có lẽ là mình sống với người khác, phải sư?
Dạ, không phải mình sống với người khác. Nhưng mà nếu mà không có tôi ta đó, thì mình khó sinh quá.
Dạ vâng, con nghĩ như vậy, tại vì thí dụ như bây giờ đó,
nếu bây giờ đây nè, ví dụ chẳng hạn, bây giờ sư nói lấy một ví dụ để sư nói anh nghe, đây là cái bàn này, phải không? Cái sư nói anh Trương ơi, sư để cái đồng hồ của sư ở trên cái miếng vuông vuông mà bằng gỗ, rồi nó có cái chân, rồi ông Trương đứng nó uổng sư nói cái gì đây nè. Tôi nói cái bàn, cái bàn thì con biết, chứ còn nãy giờ sư nói con không biết cái gì hết trơn. Thì anh thấy không, đây là phương tiện. Nó trở thành cái
bạn nhá, thành ra mình đây có mấy lý, thí dụ như con gọi anh bạn, con gọi Quân, cái anh quay lại liền. Nếu mà hồi đó tới giờ con chỉ có mình anh thôi, sống trên cõi đời này không có cái tên Quân, đâu cần cái tên Quân, để nó đâu có cái môn cái
tướng của bạn. Mình dùng để mà đối đãi, bây giờ nó trở thành tuyệt đối luôn. đó, mình nói ví dụ nó chồng mình, con mình, vợ mình, mình thấy cái gì con mình, vợ mình, không có ai hết trơn. Mình nói nó có nghe đâu mà con mình. Đúng không? Mình nói đường này đi, đường kia à. Nó học hành đi, nó đi với xì ke ma túy, nó không được. Nói nó còn chửi mình nữa. Không phải là con nào cũng vậy trơn mà mình thấy vậy đó. Mình để con cho mình, không để cái tâm. Vì thì không phải của mình. Đấy. Nhưng mà mình vẫn nắm bắt, mình nói là của mình. Khổ là vậy đó. Suy nghe một lần Ngài Thần Sư Sotika nói một câu rất là hay. Ngài nói tôi ngồi trước mặt quý vị, tôi giảng đạo cho quý vị, tôi là một nhà sư. Bữa nào mà tôi về đó, mấy đứa con gái tôi, tôi là ba của nó, biết là có hai đứa, của hai cô con gái. Nhưng mà bà xã tôi là bà nói đây là ông chồng của tôi, cho bà nói cha tôi được. Có vậy không? Mà tôi gặp thầy tôi á, thì tôi là học trò. Tôi gặp bạn bè của tôi là bạn bè của họ. Như vậy thì tôi hiện hữu bởi những người này. Còn tôi ở mình tôi đâu có hiện hữu. Tôi cũng không cần tên Sotika nữa. Nói cái đó trời ơi nghe cũng hết hồn hết vía đúng không? Mình hiện hữu bởi những người khác. Bây giờ sư tới một cái chỗ mà hoang vắng mà không ai biết gì sư trơn thì có ai biết ông này là ai đâu. Có vậy không? Lơ mơ lên cái cồi họ đá xuống à. Không làm cái gì cũng leo lên đây ngồi. Có vậy không? Tại họ không biết mình là ai hết. Anh đâu không biết cái gì hết. Họ không hiểu mình cái đó. Mà đây nữa, nếu này anh chị em thấy này, anh chị em kêu sư là sư Trí Dũng á, thật ra là anh chị em kêu theo cái concept mà anh chị em đã có về người khác. Cái thật ra sư là cái gì quý vị đâu có biết. Quý vị kêu Trí Dũng, quý vị cứ dựa vào hình dáng lùng lùng thấp thấp, nói chuyện đôi khi nói chuyện chọc cười giúp đồ chơi rồi, vậy rồi đem tất cả những cái character mà những người khác họ thấy về sư. Cá nhân sư quý vị không biết gì hết. Thế vậy không? Như sư như thế nào quý vị ở xa quý vị không có rõ đâu. Thật ra người ta nói vợ chồng ở nhau mấy chục năm chưa chắc đã hiểu nhau nữa. Họ chỉ hiểu cái thân xác mình cho họ không hiểu cái mai của mình. Vì cái mai của mình có hiểu đâu mà mình biểu người khác hiểu. Vấn đề là trong đó. Mình cũng không hiểu mình muốn cái gì nữa, phải không anh? Không có hiểu mình muốn cái gì nữa. Ba hồi vậy, ba hồi kia, ba hồi thương, ba hồi ghét, không hiểu cái gì. Tôi không hiểu cái gì nữa. Chắc tôi có hiểu tôi đâu mà bà biết, bà biết tôi hiểu bà. Như vậy sự hiểu biết sâu sắc này không tác động gì tới cuộc sống bình thường của họ phải không? Đó, thêm một câu khác nãy ra nữa. Như vậy một cái người khi mà đã tu niệm một thời gian hiểu chân đế rồi, họ sống như thế nào đây? Họ sẽ sống rất là bình thường. Họ hiểu cả hai mặt. Họ biết đó là số 6 đó. Họ biết đó là số 9 đó. Người ta nói số 6 họ vẫn chấp nhận. Bởi vì anh đang đứng bên này mà. Họ hiểu là cái này không phải là cái bàn. Không có cái gì là cái bàn hết. Mà người ta đặt tên nó cái bàn. Bởi vì sao? Bị con mối nó nói đây là phút của nó mà cái bàn gì? Phải vậy không? Nó không phải là cái bàn. Ông nói cái bàn của ông không phải. Đây là phút của tôi mà. Thì tôi ăn mà rồi đi gỗ của tôi mà. Sao ông kêu là... Như vậy thì là cái người mà gọi là đã thấy được pháp chân đế rồi, các vị ấy sẽ sống bằng cả hai mặt, hiểu cái này là conventional và cái đó kia là ultimate, cuối cùng là phải như vậy thôi, không có ai trong này hết trơn, nhưng mà người ta cho tồn tại. Mà như vậy mà đã hiểu biết sâu sắc như vậy, vậy thì bây giờ cuối cùng những cái sự hiểu biết này không tác động gì trơn, bởi ông nói người ta sống bình thường mà. Có chứ, họ sẽ bớt phiền não vì đã hiểu rõ phiền não rồi, bất kỳ những gì đến với họ vui hay buồn, tâm họ không còn dao động nữa, tâm bất cảm xúc, bất chấp nhận, biết chấp nhận tất cả. Đó là lý do tại sao mà họ gọi mình tu hành lạnh lùng là vậy đó. Thấy không? Mình đi cái đường đó mà. Cái đường của những cái người đi là hiểu tất cả rồi mà không làm gì hết. Thế đó. Biết họ bất kỳ những gì tới với họ rồi, họ cũng chẳng vui mà cũng không buồn, tâm họ không dao động, tâm bất cảm xúc, biết chấp nhận tất cả, tâm rất quân bình, không quá phấn khích, không quá buồn, không quá vui như người bình thường của thế gian. Tâm ở trạng thái xả, không quá vui, không quá buồn, không quá chấn động. Thái độ và cách hành xử trong các cuộc sống hoàn toàn hợp lý, từ tốn, cẩn trọng. Cuộc sống bây giờ thật có ý nghĩa bởi vì đem lại lợi lạc cho mình và đem lại lợi lạc cho người khác nữa. Đúng. Khi một cái người mà đã hiểu thế nào là pháp chân đế rồi, người đó sẽ sống rất là bình thường. Bởi vì sao? Họ hiểu cả hai mặt. Cũng giống như là bây giờ đó, mình không biết Phật pháp thôi mình cãi nhau như mổ bò. Còn cái vị mà hiểu rồi đó, ông này đúng rồi, ông nhìn vấn đề ông nói như vậy, còn người kia nó nhìn vấn đề khác nói phải nói như vậy. Cũng giống như mình học cao đó, phải không? Con nít nó cãi nhau mình đâu có chấp nó. Bởi vì mình biết không phải như vậy thì nó cãi nhau, tại mình chưa hiểu thôi. Còn cái người mà không hiểu, ồ cãi thế này thế chốn. Vì vậy khi đã hiểu rồi, càng hiểu bao nhiêu thì càng làm thinh bấy nhiêu. Bởi vì nói ra cái gì cũng trật hết trơn. Nói không tôi ta cũng không đúng, mà có tôi ta cũng không đúng. Không tôi ta thì ai đây? Ai đi chùa đây? Không con đi chùa chứ chẳng lẽ không có tôi, con không đi chùa à? Phải không? Tôi rõ ràng là tôi cúng dường, mà nó không có ai cúng dường hết trơn. Thôi được đây, đưa tôi cái receipt cho rồi. Xong gọi là không có ai cúng dường đây. Không? Phải cùng xin chứ. Đặng khai thuế chứ, lấy lại tiền cho gì nữa. Tôi ta không, phải vậy không? Nó phải vậy thôi, thế gian phải vậy thôi. Thái độ và cách hành xử của các vị này thật hoàn toàn hợp lý, từ tốn cẩn trọng. Cuộc sống họ thật có ý nghĩa, bởi vì họ biết làm thế nào để đem lợi lạc cho mình và giúp cho lợi lạc cho người, cho tha nhân. Thưa thầy, người ta đừng nói những người đã ngộ rồi, thái độ sống của họ bất bình thường. Mấy ông này là ngộ độc đây thầy à? Cái này là tùy theo trí tuệ của bạn sâu hay cạn, nhiều hay ít. Dĩ nhiên lúc mới hiểu sơ sơ thì cách thức sống rất là kỳ cục và lạ lùng. Ai cũng tưởng là đùa thằng điên. Chắc ông này là ngộ độc chứ ngộ cái gì. Nhưng khi sự hiểu biết sâu dần, người ấy sẽ sống thật bình thường như mọi người. Như trong câu chuyện Thiền Tông nước núi, núi nước. Đó, quý vị nghe câu chuyện đó. Ông đó khi mà ông chưa tu đó, thì nước mà núi, núi, có vậy không? Ông tu một thời gian rồi, ông nói đâu có nước, có núi, đặt kêu vậy thôi. Thế khi mà ông ngộ rồi, ông nói đúng rồi. Có nước, có núi mà cũng không có nước, có núi nữa. Ai nói sao cũng đúng hết. Thì theo cái sự hiểu biết của mình. Vì vậy cái ông, mấy cái ông nào mà xưng nói rằng là mình ngộ mà giống như ngộ độc á, là ông mới tù. Cái sự hiểu biết ông còn cạn quá. Do đó đi đâu ông cũng sâu ấp hết trơn. Còn cái người mà tu mà đã nhiều rồi, người ta không làm vậy. Vì vậy người ta nói rằng những người ngộ rồi là giống như ngộ độc. Ngộ độc là tại vì cái trình độ hiểu biết của họ quá thấp, quá cạn. Trí tuệ có thể tác động sâu sắc đến hành vi cử chỉ bên ngoài. Khi mới tu tập một thời gian bắt đầu có sự hiểu biết và tôi thay đổi rất nhiều. Những người xung quanh, ông thiền sư cũng nói về cá nhân của ông, những người xung quanh tôi cho tôi là điên khùng vì tôi ứng xử không còn bình thường dưới mắt mọi người nữa. Tôi ưa sống một mình, im lặng suốt ngày, không nói một câu, không màn chào hỏi tới ai, không lý tới ai hết. Tôi không sống hài hòa với những người xung quanh. Từ từ càng tu tập nhiều càng hiểu, tâm tôi bây giờ quân bình hơn, tôi còn không sống lập dị với tất cả mọi người nữa. Cho đến nỗi mà ông thầy này cũng nói rằng là mấy người anh, người em chạy tới chùa nói bây giờ thằng con của con, cái chú mà em của tôi sao bây giờ cũng khùng rồi. Ba ông thầy cũng chạy tới nói với ngài hòa thượng vậy. Hòa thượng nói nó là con người mà thôi. Nó cũng là con người như mọi người. Nghĩa là tới từng cái giai đoạn tu tập, lúc đầu trí tuệ nó chưa thì nó như vậy đó. Nhưng mà từ từ đó, khi mà sự tu tập nó càng ngày nó càng nhiều đó, người ta sẽ quân bình trở lại. Người ta sẽ sống hài hòa với tất cả mọi người. Như vậy trí tuệ lúc đầu cũng tác động rất nhiều tới đời sống của cá nhân. Người ấy trở nên xa lạ bất thường, nhưng rồi dần dần mới trở lại quân bình. Có phải như vậy không? Như vậy thì chúng tôi tu hành như thế, có một lúc nào đó tôi cũng rất là bất bình thường, rồi từ từ mới bình thường trở lại. Đó, cái câu hỏi là vậy đó quý vị. Ngày lúc đầu tôi cũng hơi điên đó. Người ta dòm tôi, ta nói điên đó, từ từ tôi mới tỉnh. Dĩ nhiên rồi, trí tuệ sẽ giúp bạn lựa cách thức sống sao cho đúng. Bạn không chạy theo, không a dua bắt chước người khác làm những gì họ làm, nhưng đồng thời tâm của bạn cũng dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm hay sai trái của người khác. Tha thứ dễ dàng cho người khác vì họ hiểu cả hai, sáu cũng đúng mà chín cũng không trật đâu. Lúc mới thấy số sáu trở thành số chín, người quan sát thấy lạ lùng quá. Nhưng một khi đã thấy nhiều lần, tâm không thấy chi lạ nữa, chỉ là cái chuyện bình thường, chỉ là chuyện tự nhiên. Và thời còn tại thế, tăng chúng phàm cũng có, thánh cũng có, trong các vị đã chứng đắc, trình độ cũng không giống nhau, từ tu đạo hồn đến A-la-hán. Nhưng bên ngoài các ngài có chi khác biệt đâu, các vị sống bình thường, hài hòa với nhau, chỉ khi nào có trí tuệ mới hiểu trình độ của các ngài như thế nào. Một vị A-la-hán sẽ sống chung hài hòa với các vị đắc đạo quả dự lưu, bên ngoài không ai thấy gì khác, nhưng Đức Phật hiểu rất rõ trí tuệ của vị nào sâu sắc hơn vị nào. Chỉ có Đức Phật mới biết không? Thành ra mình tới tu niệm tới một thời gian, khi mình lên cao rồi mình không muốn nói nữa, bởi vì người ta không hiểu mình. Họ nói ra rất là tình siêu, nói ra người ta lẫn lộn, mình cho mình là ngộ độc nữa. Chắc là mình ngộ tới nơi, chắc mình ngộ độc, mình tới nơi mình khùng, mình điên rồi, do đó không nói. Thành ra những cái người nào mà nói nhiều, người đó chưa có ngộ, hay là còn độc nữa. Thôi cha, cái bài này mình đứng ngứng lại cho nó khỏe cho nó. Quý vị thấy hay ha? Những cái câu hỏi rất là chính xác. Trăm nào tôi cũng rất là thích thú. Tự nhiên tới đó động não nó hỏi nhiều cái. Trời ơi, người nào cũng hỏi những câu thật là sắc đấy. Sắc bén. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền phải làm gì để được phước thù thắng nhất? Con ngồi thiền mà tâm con suy nghĩ chuyện bậy bạ, chuyện trai gái đó, đại đồng sư nói đó, thì chuyện này chuyện nọ con sẽ không được chút phước nào, có phải như vậy không? Bây giờ tôi qua này, tôi ngồi thiền này, bây giờ ông nói cho tôi biết làm sao mà tôi ngồi thiền mà được phước nhiều nhất này, ngồi là phước làm sao mà gọi là có phước này? Bây giờ tôi ngồi tôi toàn cứ nghĩ chuyện tầm bậy bạ không này, tôi có phước hay không? Nói cho tôi biết phước là gì đây, làm sao mà biết mình có phước? Dạ thưa thiền sư, phước là cái gì mình tạo ra kiếp này để kiếp tới mình hưởng? Nói vậy là mình chưa hiểu thế nào là phước cả. Đó, hồi nãy chưa nói chữ kusala và akusala. Phước là phẩm chất của tâm. Khi ngồi thiền nhờ chánh niệm tâm yên xuống, tức là mình có phước rồi đấy. Làm phước là có phước rồi, nhưng đa phần ít ai thấy điều này. Khi ngồi thiền mà tâm suy nghĩ chuyện phiền não, làm tâm khổ, đó là bất thiện pháp, đó là mất phước hết trơn rồi đấy. Rồi bây giờ làm sao đây, làm sao là tôi ngồi thiền tôi cứ nghĩ tới chuyện phiền não mà tôi mới gây lộn ở nhà, tôi mới tới đây mà. Làm sao mà tôi nghĩ chuyện phiền não được? Thì ông nói bây giờ mình duy trì chánh niệm. Mình suy nghĩ bất thiện, mình duy trì chánh niệm, thiện pháp đi theo rồi. Bởi vậy mình nói là quý vị bình tĩnh, đừng có sợ phiền não, mà ngồi đó mà quan sát phiền não. Còn phiền não là phiền não mà phải ông sư nói là mà cái tâm nó rất là yên, nó quan sát, bạn có phước rồi đấy. Mà bạn ngồi bạn suy nghĩ phiền não, cứ bị phiền não nó lôi đi kiếp này kiếp kia rồi, không có chịu ngồi mà đó mà niệm, thì đó gọi là mới mất phước. Còn bạn chịu khó bạn niệm, mới mới được phiền não khởi sanh. Bạn biết phiền não khởi sanh, cái con nhỏ này nó lấy của tôi 1 triệu, nó có lấy tôi 2 triệu, biết nó rồi. Trời ơi sao mà tôi ngu vậy, phải chi mà tôi dậy vậy, biết nó rồi, cứ niệm tới, phải không? Đừng có đi theo cái tâm suy nghĩ của mình. Một niệm suy nghĩ, một niệm một tâm sân nó nổi lên, hai niệm suy nghĩ tâm sân lên, dồn tới một lát là mình điên luôn, suy nghĩ chết luôn. Đừng thèm suy nghĩ, rồi mình suy nghĩ chuyện tự nhiên, mình quan sát, lát cái tự nhiên gì tự nó yên à. Phước có hay không tùy trạng thái tâm của bạn, tâm phiền não đau khổ hay tâm yên ổn vắng lặng nhờ có niệm và định quyết định là tâm của bạn bây giờ thiện hay bất thiện. Đây là pháp thực tại chứ không phải khái niệm được tạo dựng nên. Hễ tâm phiền não quá, pháp bất thiện đang có mặt, không có phước gì hết. Ngược lại tâm bạn mạnh mẽ, mặc dù phiền não đang có mặt và rất nhiều năng lượng để quan sát nó, thiện pháp và phước đang khởi sinh cho bạn rồi đấy. Chắc ai có biết mình ngồi thiền là luôn luôn là mình nghĩ tới chuyện trung thiện đâu. Bị cái đầu của mình tối mù, tối mò làm sao mà nó nghĩ tới chuyện phật thiện được. Nó bất thiện mà. Thì ông dặn quan sát duy trì trải nghiệm, nhắc nhở nó chỉ là đối tượng mà thôi, nó chỉ là cái phương tượng tự nhiên, cứ nhắc như vậy là có trí tuệ này. Rồi mình chánh niệm có tuệ rồi đó, thiện pháp tới với các bạn như thế. Nếu nói tới kiếp sau hưởng, tức là quả của nghiệp và tương lai, quả trổ ngay trong hiện tại, khi tâm này vui tâm khổ, cái đó là quả có phước này. Khi bạn ngồi thiền mà bạn thấy tâm bạn nó yên ổn nhẹ nhàng, bạn nghĩ tới ai bạn cũng buồn cũng khổ nữa, rồi đấy bạn có phước rồi đấy. Nó ngay bây giờ này, còn cái phước trong tương lai thì yên một chỗ. Người ta đặt cái câu hỏi, bây giờ tôi là người tại gia cư sĩ, tôi làm phước. Phước như thế nào? Phước là phước bây giờ hay là phước tương lai? Ông nói phước tương lai đừng tính tới. Khi bạn làm phước, bạn cho một cái gì, ai một cái đó, bạn thương người ta, bạn giúp người ta, bạn cho một cái món đồ đó, phải không? Mình giúp người ta tiền bạc để làm ăn, hoặc giả là mình nói một lời dịu ngọt để người ta đang buồn đang khổ mình khuyên lơn như vậy, hoặc giả là ví dụ chư tăng một thuyết pháp giảng đạo để quý vị nghe, quý vị thực tập cho nó tốt là vậy, bớt phiền não bớt đau khổ. Cái việc mình làm là từ thiện là tốt rồi, vì khi mình nghĩ tới mình rất là hoan hỷ, bây giờ phước có bạn rồi. Còn bạn cho, bạn cúng dường, bạn bố thí, bạn cúng dường, bạn làm chuyện phước thiện đó, quả nó sẽ trổ tương lai, nhưng mà cái quả này nó rất là hiếm hoi, là tại vì sao? Ác nghiệp nhiều quá. Mình làm quá nhiều ác nghiệp thì cái chuyện mà mình làm phước ngày hôm nay chưa chắc nó đã trổ, priority mà. Cái phước nào tới nó sẽ trổ trước. Mà mình làm có một hai cái phước mà mình làm rất nhiều chuyện bất thiện, thì bất thiện nó phải trổ quả, nó phải trả trước cái đã. Vì vậy ông nói làm phước đừng có nghĩ rằng quả này sẽ trả trong tương lai, giống cái câu trả lời vậy đó. Mà cái quả trả ngay bây giờ này, mình hành thiền tu niệm mình được sung sướng, mình giúp đỡ người nào tâm mình rất là hoan hỷ đó, phước rồi cho quý vị thì thế cảm thấy tâm mà. Còn cái tương lai đó, không có nói được, bởi vì đa phần của chúng ta là phiền não, do đó chúng ta làm rất nhiều ác nghiệp. Ác nghiệp mà mạnh là nó phải trả quả trước, nó đẩy lui cái quả của những cái thiện nghiệp mà mình làm. Vì vậy luật nhân quả là nó vận hành theo cái quy luật của nó à, mình không có nói được. Nếu với tâm bất thiện khởi sanh nhưng mình chánh niệm về chúng, vậy vẫn còn là bất thiện phải không? Đúng rồi, chánh niệm về trí tuệ là thiện pháp. Nếu tâm tôi ngồi thiền mà tâm bất thiện khởi sanh, con chỉ duy trì chánh niệm. Đúng, ông nói cái đó rất là đúng, cái đó là thiện pháp rồi đấy. Vì vậy mình đừng có than thở, mình nói tại sao mà tôi ngồi tôi suy nghĩ tôi chuyện bất thiện. Bạn có hay biết không nè, nghe không? Tôi hỏi ra là bạn có hay biết không? Đúng ra là chúng ta không thể nào ngăn chặn bất thiện pháp phát sanh, mà chỉ làm sao cho thiện pháp có dịp sanh lên càng nhiều càng tốt. Khi phiền não sanh lên, hãy quan sát, hãy học. Khi học đã thuộc, trí tuệ có mặt, và trí tuệ sẽ ngăn không cho phiền não sanh lên nữa trong tâm. Chứ bạn không diệt được phiền não. Phiền não chỉ nó chỉ cắt đứt nhờ trí tuệ. Như sư nói đó, quý vị thấy không? Có những cái điều mà mình thấy sai trái nhưng mình vẫn làm như thường. Và tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình nó có chưa đủ trí tuệ, thì chưa có chín mùi. Do đó thấy sai vẫn làm như thường. Mình làm rồi là mình khổ, mình buồn, mình ăn năn, mình càng tạo thêm bất thiện nghiệp nữa. Vì vậy cái chuyện mà đã làm rồi, xong rồi bỏ. Có như sư kể, có một cô kia đó, cô bị cô ăn nằm với vị sư kia để có bầu, có bì đó, rồi cô phá thai đó rồi. Thì sư nói bỏ đi, kể chuyện quá khứ rồi, đừng nghĩ tới nữa. Bất thiện ai không làm, ai dám bảo rằng là mình thánh thiện, ai nói rằng là mình sống một cách thánh thiện đâu. Lầm lỗi ai cũng có hết. Thế gian này, lầm lỗi này, thất bại này, mất mát này, đây là pháp của thế gian. Đừng có sợ. Lầm lỗi là lầm lỗi thôi. Mình biết lầm lỗi rồi, mình nhắc mình từ nay về sau mình hứa mình đừng làm nữa, làm chúng tốt. Còn chuyện quá khứ bỏ đi, đừng quên đi, đừng nhắc nhở. Nhắc tới nữa làm phiền não mà đâu có giải quyết được gì đâu. Vì vậy người ta từng nói cái chữ hối hận đó. Hối hận là tốt chứ, mình thấy cái chuyện mình làm sai trái mình hối hận. Mà ông nói hối hận có nghĩa là sao? Là mình tự nhắc mình đó, là đừng có làm nữa, chứ không phải ngồi đó để mình giày xéo mình. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau, phải vậy không? Trước tôi biết tại sao tôi làm vậy nó khổ chồng tôi, khổ con tôi không nên làm như vậy, tôi để cho họ lường gạt. Mình càng nhiều hồi nghĩ bao nhiêu mình làm mình đau khổ bao nhiêu mà không giải quyết được vấn đề. Mình chỉ nhắc mình rồi thôi, chuyện đã qua rồi, lỡ rồi, làm xong rồi, nước đã đổ xuống đất rồi, lượm lên đâu có được, có phải vậy không? Tiếp tục tu niệm, tiếp tục làm chịu phước để bù đắp cái chuyện đó. Cũng giống ly nước, ly nước đầy cả muối mình uống không được. Đức Phật nói bỏ nước vô, bỏ thêm nước vô, bỏ thêm nước vô, bỏ thêm nước lát để uống được. Có gì câu hỏi quý vị? Nếu quý vị hỏi thôi xin hôm nay cho nó mệt quá. Đầu lâu sư phải réo một chút vậy đó.
Khi không có câu hỏi.
Thôi câu hỏi đâu sư không muốn đâu.
Cái câu hỏi như thế này.
À, quý vị biết thế nào là Phật chân đế quý vị? Thế nào là Pháp chân đế không? Thế nào là Tăng chân đế không? Có cái bài Pháp nói vậy sư không hiểu Phật chân đế là gì, Pháp chân đế là gì, Tăng chân đế là gì. Kêu ông thầy sư không nói. Phật chân đế là sao? Là cái buổi sáng mình tụng đó. Jipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho đó. Tức là đây là phẩm chất của Đức Phật. Còn Phật tục đế là quý vị biết gì không? Tượng Phật đó. Cái tượng Phật này là Phật tục đế này. Phật chân đế là phẩm chất của Phật. Đây là một vị tâm tạng giải thích rồi. Người ta hướng vào cái Phật tục đế này mà ta quên cái Phật chân đế. Ứng cung chánh biến trì, đây là phẩm tính của Đức Phật. Mình không bao giờ nghĩ hồng danh của Phật, ân đức của Phật. Mình không bao giờ để ý tới. Mà mình cần xương rất là nhiều về những cái tượng Phật này. Cái thứ hai, thế nào là Pháp chân đế? Pháp chân đế là Pháp giải thoát giác ngộ. Còn người ta lấy sách vở, người ta nói đó là pháp bảo, cái đó là hiểu sai nữa rồi, cái đó là pháp chân đế, pháp tục đế. Còn thế nào gọi là tăng tục đế mà tăng chân đế? Tăng chân đế là quality tục mỗi buổi sáng. Supatipanno bhagavato savakasangho, supatipanno bhagavato savakasangho. Thành ra sư nói, để sư về sư lấy một cuốn, cái cuốn mà từ điển mà dịch ra Pali để mình hiểu. Thế nào gọi supatipanno là cái gì? Mình đọc như vẻ mà mình đâu có hiểu gì, phải không? Sư cũng vậy đó. Supatipanno là thiện pháp này, Ucchupatipanno là trực pháp này, các ngài khi mà giới hạnh trong sạch đó, các ngài rất là chánh trực. Rồi Uchupatipanno, rồi Samitipatipanno là những người đã thành tựu rồi. Nyayapatipanno là những cái vị mà trí tuệ đó. Đây là những cái vị mà quay là đệ tử của Phật Tăng Chân Đế đó. Còn mà Tăng Tục Đế là gì? Hòa thượng này, hòa thượng nọ, vị trung tư này, vị trung tư nọ. Và mình đem mình cúng dường cho vị đó, mình quên cái Tăng Chân Đế. Vì vậy có một cái bài pháp đó, ngài hòa thượng đã thuyết cứ nói về Tăng Chân Đế, Tăng Chân Đế, sư không hiểu gì. Thì sư hỏi thiền sư, ông nói, à nói vậy đó. Thế gian bây giờ chạy theo tục đế, ta không để ý tới những cái phẩm chất của Phật Pháp Tăng. Mà Phật Pháp Tăng rất là quý báu là phẩm chất này này, chứ không phải là cái tục đế. Nó sơ quý vị hiểu này. Đâu, anh này cái gì đây? Thưa sư, con hy vọng sư không chán câu hỏi này, mới đọc là thấy chán rồi. Trong quan sát đề một suy nghĩ. Khi không có chánh niệm thì suy nghĩ hiện lên, khi con có chánh niệm thì nó biến mất nên con không quan sát nó được. Con muốn học phương pháp dùng tâm quán niệm để một suy nghĩ. Vì thế cả buổi ngồi thiền con ngồi canh nó hoài, mà để con càng canh nó thì nó không hiện lên. Vì vậy con không tập được phương pháp dùng tâm để quán niệm sự suy nghĩ. Xin sư chỉ dạy cho con làm sao để suy nghĩ hiện lên khi con có chánh niệm để con quan sát nó. Suy nghĩ, khi mà suy nghĩ nó hiện lên mà anh có thể quan sát đó, tâm của anh phải có đầy đủ tám chi của bát chánh đạo đây. Còn lúc đầu là mình chỉ ghi nhận vậy thôi. Nhưng mà ngày hôm qua sư nói rằng bạn không có thấy được sự suy nghĩ để bạn hiểu nó như thế nào, nhưng mà bạn cảm nhận được cái sự suy nghĩ đã qua rồi, nó để lại cho mình một cái trạng thái tâm nào. Và từ đó mình hiểu rằng đây là những cái suy nghĩ bất thiện này. Và bữa sau đừng có suy nghĩ nữa. Cũng giống như bây giờ mình ngồi mà cứ nghĩ tới là nếu mà mình trúng số 1 triệu thì mình làm gì đây? Trong khi mình đang ăn lương thất nghiệp mà trúng số gì?